Thôi bây giờ bắt đầu niệm Phật đi ha. Cho nó rồi thầy chắp tay lên niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý Phật tử an tọa. Tôi là Thích Thông Lai, ở tại chùa Tầm Quyên thuộc thành phố Renton, tiểu bang Washington State. Xin gửi lời chào đến tất cả các Phật tử đang vào online cái phòng chùa Tầm Quyên trên cái hệ thống Bao Talk để nghe pháp. Bữa nay là bài pháp tiếp tục giảng về cuộc đời của ngài Đại Ca Diếp qua tới cái phần số 7 và số 8. Quý vị ngồi sau, nếu cái phần đó đau, con đưa thêm mấy cái bộ đòn cho mấy người đến vô sau đó. Xích lên có cái đường cho họ vô, nếu họ muốn vô đưa ra phía sau hờ đi mấy cái nữa. Đó, để cho người ta ngồi phía sau người ta đau. Yeah. Thì đủ rồi quý vị. Yeah. Xích lên, xích vô đi con. Dạ, tụi con lên đây ngồi. Dạ, chừa cái đường. Theo như chương trình thường lệ thì tôi vẫn dành ra 30 phút. Trong một tiếng rưỡi thuyết pháp thì 30 phút để giải quyết các câu hỏi còn tồn động của tuần trước. Và những câu hỏi mà mới hỏi bữa nay thì tôi sẽ giải quyết cho tuần sau. Câu hỏi này của một Phật tử. Tại sao con đọc kinh Bắc... ông thầy của cô này đố cổ. Ông thầy cổ đố. Tại sao người đọc kinh Bát Nhã mà chưa hiểu kinh Bát Nhã thì bị kinh Bát Nhã trói buộc? Rồi người mà đọc kinh Bát Nhã mà hiểu được cái kinh Bát Nhã vẫn bị kinh Bát Nhã trói buộc. Như vậy xin thầy Thông Lai giải thích. Tức là cô Phật tử này cô hỏi cách đi tuần trước lận, nhưng mà tuần này thầy mới tới cái phiên cổ, thì cô hỏi ông thầy cổ đố cổ trong một cái buổi thuyết pháp như thế này: tại sao người học kinh Bát Nhã mà chưa hiểu được cái ý của kinh Bát Nhã thì bị cái bộ kinh Bát Nhã nó trói buộc, mà cái người mà đã đọc kinh Bát Nhã mà đã hiểu được cái kinh Bát Nhã thì vẫn bị kinh Bát Nhã trói buộc? Ông thầy cũng nói về cái con không hiểu gì hết trời hết đó, thành ra hỏi thầy ở trong này ai hiểu không? Người ông thầy của cô này cổ hỏi là người mà đọc kinh Bát Nhã mà chưa hiểu Bát Nhã thì bị kinh Bát Nhã trói buộc. Người đọc kinh Bát Nhã mà hiểu được kinh Bát Nhã thì vẫn bị kinh Bát Nhã trói buộc. Thành ra cổ thấy làm sao ông thầy ông nói cái người chưa hiểu thì vẫn bị trói, mà cái người hiểu Bát Nhã rồi vẫn bị trói. Cổ không hiểu. Quý vị hiểu có ai khai thị được cái này không? Thật ra đó, đây nó thuộc về cái lý cái Bát Nhã, tức là ông này cái lý Bát Nhã mà căn bản nhất, tức là sắc tức là không, không tức là sắc, phiền não tức là bồ đề, ngu tức là người ngu là chúng sanh, mà người trí huệ tức là Phật. Thì trong cái này đó là kinh Bát Nhã là bài kinh phá chấp. Mà bây giờ chẳng hạn như bây giờ một cái vị mà mới đến quy y với thầy, rồi á thầy dạy cho chiếu kiến ngũ uẩn giai không, là soi thấy cái thân này không thật thì vượt hết khổ ách. Từ đó cái chú này chú mới chấp, chú hiểu mà. Đúng rồi, thân này không thật thì bà vợ của tôi cũng không thật, đứa con của tôi cũng không thật, ông già ruột của tôi cũng không thật. Từ đó sống thành ra người vô tình vô nghĩa, phải không? Trước khi chưa hiểu kinh Bát Nhã thì biết có hiếu với mẹ, có nghĩa với cha, rồi biết thương yêu vợ con. Bây giờ hiểu kinh Bát Nhã rồi thấy con là nợ, vợ quan gia, cửa nhà nghiệp báo. Đó là cái bệnh của nhiều vị mà mới hiểu đạo. Hiểu chưa? Rồi cái người mà chưa hiểu thì sao? Cái người chưa hiểu kinh Bát Nhã thì sao? Họ không có biết gì, họ suốt ngày họ ăn chơi cờ bạc rượu chè. Họ phóng hết cả cuộc đời họ vào gì? Làm sao để được kiếm tiền, để giàu, phải không? Có một cái nhà hàng thì muốn hai cái nhà hàng, có một cái nhà thì muốn hai cái nhà. Tức là họ cứ chạy theo tài sắc danh lợi, mà cái người hiểu kinh Bát Nhã rồi thì buông xuôi hết, trở thành là cái người thụ động, không có biết làm ăn gì hết trời, giống như là cái người yếm thế, Thành ra ý ông thầy này nói cái người chưa hiểu á thì chấp có, cái người hiểu đạo rồi thì chấp không, chấp có chấp không đều là không phải là cái người ý Đức Phật muốn, mà phải sống với kinh Bát Nhã. Hiểu kinh Bát Nhã cũng chết, mà không hiểu kinh Bát Nhã cũng chết, mà phải sống với kinh Bát Nhã. Cũng như ở đời người ta có câu, khôn cũng chết, dại cũng chết, chỉ có biết mới là sống thôi, có phải không? Thì cũng vậy, khi chưa hiểu đạo thì mơ vợ, mơ con, mơ nhà lầu, mơ xe hơi. Khi hiểu đạo rồi thì thấy con là nợ, vợ quan gia, cửa nhà nghiệp báo. Nhưng mà sau khi ông thầy cũng nói câu này, thì khi hiểu đạo rồi vẫn thương vợ, vẫn thương con, vẫn đi làm kiếm tiền, nhưng được thì không mừng, mất không buồn. Vợ mà có cặm sừng cũng không buồn, mà con có quậy phá cũng không buồn, vì hiểu được cái lý sắc tức là không, hiểu được tất cả đều duyên hợp, hả, có hợp thì có tan, có thương thì có ghét. Từ chỗ đó tôi nói cho cô nghe, ông thầy này ông muốn phá cái chấp của cô, phải không? À, thành ra trong một cái đoạn kinh chư tổ có dạy, chưa đi tu thì thấy núi sông tiền bạc nhà cửa vợ con là núi sông tiền bạc nhà cửa vợ con. Sau khi đến chùa nghe pháp một thời gian thì thấy nhà cửa núi sông tiền bạc vợ con đều không thật. Nhưng mà cái đó cũng còn bệnh. Rồi tu tới một lúc nữa thì vẫn sử dụng đồng tiền, về nhà vẫn nựng con, vẫn thương vợ, vẫn trả hiếu, vẫn đi cài kiếm tiền, nhưng mà được không mừng, mất không buồn. Đó mới là sống với tinh thần Bát Nhã. Đó, phá chấp đó. Cô Diệu bảo, ở California có 4 số phone cuối là 8842. Thầy chỉ đọc 4 số phone cuối thôi chứ không đọc hết. Cô này là Diệu Bảo ở tiểu bang California hỏi. Cô có số 4 số phone cuối là 8842. Mẹ con lúc nào cũng nằm chiêm bao, thấy đi xuống địa ngục từ ngục số 1 đến ngục số 8, đi bằng chân và có ánh sáng lờ mờ. Từ ngục số 1, số 8 thì nhớ rõ, đi bằng chân và thấy có ánh sáng lờ mờ. Bắt đầu đi tới ngục số 9 thì đi không được, thấy tối thui. Thì mẹ cô lại bay trở về thế gian. Mẹ cô nhờ hỏi thầy xem tại sao bà thường thấy những giấc mộng đó lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, có phải là báo trước cho bà chết bà sẽ bị xuống địa ngục hay không? Cô Diệu Bảo ở tiểu bang California có một câu hỏi. Cô có 4 số phone cuối là 8842. Mẹ con lúc nào cũng thường nằm chiêm bao, thấy đi chơi xuống địa ngục từ ngục số 1 đến ngục số 8. Thì bà đi qua từng cửa ngục, có bà thấy bệnh nhân, tội nhân cũng bị hành trì đó. Thì trong 18 địa ngục, 18 tầng thì bà đi qua ngục số 1, ngục số 2, cho tới ngục số 8, thì đi bằng chân. Nhưng mà bước đầu mà từ số 1, số 8 thì cái đèn á, nó vẫn còn mờ mờ. Vẫn thấy tội nhân bị hành hình, vẫn thấy những cái cảnh giống như kinh Địa Tạng dạy. Nhưng mà bắt đầu khi bà bước vào cái ngục số 9, thì bà thấy tối thùi và tự động bà bay trở lại thế gian. Lúc đó bà không thấy đường, và lúc đó tự nhiên bà bay trở lại thế gian và bà tỉnh giấc, mà lần nào cũng vậy, 10 lần như một. Thì có phải là mẹ bà mới nhờ cô gái hỏi thầy, có phải là bà sắp chết, mai mốt bà sẽ xuống địa ngục hay không? Có ai nói được cái triệu chứng của bà này như vậy là sao quý vị? Hả? Thật ra đó, nằm mơ đó mà mình thấy mình lên thiên đàng đó, hay là mình thấy mình bay bổng thầy, thì chưa có từng nghe ai hỏi câu kỳ lạ như vậy. Nhưng mà thầy có trong cái kinh về Mật Tông, hoặc là trong về kinh những mà chư tổ mà nói đó, khi mà người tu hành niệm Phật mà tới cái trạng thái mà khinh an, tức là niệm được thời gian lâu rồi niệm được nhất tâm đó, thì họ sẽ thấy những cái thoại tướng như là thấy bông sen trắng, thấy tự nhiên đất màu vàng, hoặc là nghe mùi hương, hoặc là nằm chiêm bao thấy ở các cõi mà ao thất bảo, đồ đó là những cái tướng tốt. Còn những cái người mà tu trì chú, sau khi mà kết ấn trì chú đại bi khoảng được chừng 3 năm á, hay là mình phát nguyện mình trì 3 năm mỗi một ngày 108 chú, thì bắt đầu tới năm thứ 2 là bắt đầu họ sẽ thấy họ bay. Họ quơ tay một cái là họ thấy bay bổng lên trên không trung, rồi mình nhìn xuống mình thấy dưới này biển, thấy núi, thấy sông mà mình thường thấy như vậy đó. Là trong kinh nói là người đó bắt đầu nhẹ nghiệp, tức là cái nghiệp mình ở thế gian bắt đầu mình đã chuyển nghiệp, mình đã lên các cõi trời rồi. Tức là tuy cái thân này còn ở cõi người mà cái nghiệp của mình nó đã tạo ở lên cõi trời rồi, thành nó thường thấy bay bổng. Là có người thì tụng kinh tới đó thì thấy tự nhiên ói ra là máu đen, hoặc là dòi, tất cả những con trùng từ trong người tự động nó chui ra. Đó là cái điềm báo cho mình biết mình niệm chú đã tới cái lúc tiêu được những cái nghiệp chướng. Còn cái điềm mà thấy lên cõi trời, thấy đi chơi với các loại tiên đồng ngọc nữ, thì trong kinh Pháp Hoa cũng có thường nói. Nhưng mà ở đây cái bà này bả lại thấy thường xuống địa ngục là một cái điềm không tốt. Điềm không tốt. Mà bà thấy bà đi từ ngục số 1 tới ngục số 8 thì bà còn đi được. Mà tới cái ngục số 9 thì tối thui. Thì bằng chứng là theo cái sự suy diễn, bằng cái sự hiểu biết của thầy qua kinh điển, thì cái tội của bà này là ngang ở cái tội số 9 rồi đó. Nhưng mà vì sao? Vì cái thọ mạng, cái thân tứ đại này nó chưa có tan. Thành ra là còn sống để mà lưu cái thân này, cho tới khi mà cái thọ mạng này hết thì cái cửa ngục số 9 là cái cửa ngục bả sẽ vào. Thì bây giờ còn sống, nếu mà thấy như vậy thì phải coi cái hành nghiệp của mẹ con còn sống ở thế gian bả làm cái gì. Nếu cái bà này hàng ngày mà chỉ chuyên môn mà tạo khẩu nghiệp, tức là suốt ngày cứ đi nói xấu người này, thọc bị đâm bị thóc, thọc bị gạo, chuyện thị phi, nói có chuyện mà thị phi hàng xóm hoặc là chửi rủa, thì khuyên bà nên cải sửa cái khẩu nghiệp và sám hối. Còn nếu bà này cả đời chuyên môn mà đi ra đường không bao giờ dám bố thí cho ăn mày một sen, thì bằng chứng là bà bỏng sẻn, thì khuyên bà ngay lúc này nên bắt đầu bố thí đi. Để rồi khi mà xuống địa ngục muốn bố thí cũng không bố thí được. Ngay lúc này bà còn sống bà bố thí thì 7 phần công đức bà hưởng trọn. Đến khi bà chết rồi mà con gái bố thí cho thì 7 phần bà hưởng có 1 mà con gái hưởng 6. Rồi nếu cái bà này cả ngày đi chùa bố thí cúng dường công quả mà không bao giờ tụng kinh, có một cái loại Phật tử thầy biết khi đến chùa chỉ đến nghĩa là lặt rau, vo gạo, quét lá đa, rửa chén, công quả lúc thúc không bao giờ, tới giờ lên niệm Phật là ngáp, tới giờ nghe Pháp là ngủ. Tức là cái người này cái nghiệp làm phước nhiều mà cái nghiệp mà để tụng kinh không có, thì ngay lúc này cô nên ấn tống in những cái băng dĩa của các thầy giảng để mà phát ra để giải trừ cái nghiệp bả thiếu. Phước thì thừa mà về cái trí huệ nghe kinh thì thiếu. Còn nếu bà này là cái thuộc cái loại mà chuyên môn mà ăn mặn sắc xanh, nghĩa là thích ăn những cua sống cá lội trong hồ, thì ngay lúc này phải bả chấm dứt ngay cái nghiệp sát và phải phóng sanh. Thì để giải cho bả ngay cái vấn đề này, tại vì bà thấy từ ngục số 1 tới ngục số 8 thì bà vẫn đi bằng chân mà vẫn thấy đường, tới ngục số 9 bà không thấy và tối hù, tức là biểu tượng cho cái tội bà 18 tầng địa ngục thì bà đã xuống tới tầng số 9 rồi đó. Bà gieo cái nghiệp tầng số 9 rồi đó, nhưng mà còn trở lại là sao? Tại khi thấy tối hù bà hoảng quá thì cái thần thức của bà nó mới trở lại và nó nhập vô người. Khi quý vị ngủ mà thỉnh thoảng quý vị thấy nằm chim bao, rồi cái thần thức nó trở về quá lẹ, quý vị thấy có hề rớt như trên máy bay rớt xuống có không? Nó hụt cái giống như mình đi máy bay mà bị không khí lỏng đó. Thì thần thức trở về, do đó bà tỉnh lại. Người ta một năm, hai ba năm nó thấy một lần thì không nói chi nữa, bà này cứ thỉnh thoảng và thấy hoài. Cô này nói tới mẹ con cứ thấy hoài mà cứ thấy là đi xuống địa ngục. Từ số 1 tới số 8, tới số 9 là bà tối hù và bà quảng hồn và bà giọt lên và bà bay ngược trở về và giật mình sống lại. Thì đây là tôi khuyên, đây là cái triệu chứng sắp sửa đi vào trong ba đường ác mà đi vào ngục số 9. Đó là theo cái sự hiểu biết cho tôi, chứ trong kinh chưa có nói cái đó. Kinh nói người niệm Phật thì thấy là ao thức bảo, thấy Phật Tam Thánh, thấy Đức A-di-đà, Quan Âm Thế Chí. Rồi người trì chú thì thấy bay bổng trên không, đó là những cái mà cho biết là nghiệp đã nhẹ. Còn bà cụ này cứ thấy hoài mà đi xuống địa ngục là cái điểm không tốt. Thì coi lại coi bà cụ làm cái gì, đang hiện đời này bà làm cái nghiệp gì, thì chuyển đổi trước khi nó trổ. Có thể là thầy nói đây chứ đùng một cái bà chỉ cần đứt một sợi dây là bà ra thành một cái xác rồi, lúc đó hối hận không kịp, cô phải cứu mẹ cô ngay lúc này. Trả lời một câu hỏi nữa. Câu hỏi này thầy tạm không nói tên, tại vì cô có sự nói nó hơi đụng chạm, thành ra cô không có nói tên mà cô viết thầy phải dịch ra đây. Còn dưới này là những cái hồi bổ túc email cổ đây, không tạm đọc cái tên cô. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay con được nghe thầy trả lời về một câu hỏi của một Phật tử về sự quan hệ giữa một tăng và một ni, tức là cổ nghe cái băng lâu rồi. Cái vụ mà một ông tăng ở dưới Oregon với một bà ni đó, mà vụ đó lâu rồi. con có duyên nghe được thầy trả lời một câu hỏi về sự quan hệ bất chính của một vị tăng và một cô ni. Nhân đây con cũng muốn thưa với thầy một chuyện và xin thầy cho con biết làm sao để chuyển hóa người Phật tử này. Nhà con ở gần một ngôi chùa, chùa này thành lập được hơn 30 năm nay và thầy trụ trì bây giờ đã là hòa thượng rồi. Tức là mới lập ngôi chùa thì ông thầy này là đại đức, mà bây giờ 30 năm thì vị đại đức này đã trở thành hòa thượng rồi. Ngày trước con vẫn đi chùa nhưng không phải là Phật tử của chùa. Nhưng cách đây hơn một năm con đã quy y với hòa thượng và là Phật tử chính thức của chùa. Từ đó con thường đến chùa làm công quả. Cũng từ đó mà qua những người Phật tử đến chùa trước con và qua sự nhận biết của con, người Phật tử ruột và qua sự nhận biết của con, người Phật tử ruột của thầy, cô này là nữ, tức là không phải là ni cô, cô này là một nữ cư sĩ thôi, tức là Phật tử như đến chùa như quý vị. Theo sự hiểu biết của con, người Phật tử ruột của hòa thượng, cô này là nữ, cô ta không có chồng và đã đi theo hòa thượng từ lúc ngôi chùa mới thành lập, tức là được trên 30 năm. Khi cất chùa, cô cúng dường tượng Phật và nói chung là ngôi chùa có được ngày hôm nay là do tiền của cô rất lớn. Nhưng có một điều là cô này ỷ vào sự cúng dường của mình, cô thao túng tất cả mọi việc trong chùa. Cô chỉ dưới có một mình hòa thượng thôi, đôi khi cô còn la luôn cả hòa thượng, mà hòa thượng cũng không dám nói gì cô cả. Cô không kính trọng các vị tăng hoặc ni khác về ở tại ngôi chùa này. Hòa thượng có bảo lãnh một vị ni cô ở Việt Nam qua coi việc cúng kiến và phát triển ngôi chùa, cô cũng không chừa. Cô chửi một trong những vị tăng này trước mặt mọi người Phật tử. Cô nói rằng vị tăng này lấy tiền Phật tử cúng dường bỏ túi. Nhiều lần vị tăng này phải khóc và đòi đi nơi khác. Nhưng hòa thượng năn nỉ, thầy ở lại để phụ tôi lo việc cúng kiến ở chùa. Cô Phật tử này phải nói là nguồn cung cấp tài chánh chính yếu của chùa, cho nên hòa thượng không dám nói gì cô hết. Phật tử đến chùa, nếu ai làm theo lời cô thì cô để cho yên, mà ai có làm trái ý cô thì cô kiếm cách cho người đó đuổi ra khỏi chùa. Hoặc là có Phật tử nữ nào thân cận với hòa thượng thì cô cũng không muốn. Nói chung cô chỉ muốn trên là hòa thượng, dưới là cô. Trong ngôi chùa này thôi, những người Phật tử theo thầy lâu năm người ta cũng bất mãn mà bỏ đi hết. Còn lại những người Phật tử đến sau, mới đầu còn chưa hiểu nhưng bây giờ thì con cũng đã thấy được điều đó. Nhưng đối với con không dễ gì mà bỏ chùa đi như vậy. Vì khi đến chùa là mình đến với ngôi Tam Bảo, chứ không vì một cá nhân nào mà đến chùa. Còn cái cô Phật tử đó, cho dù cô có cúng dường bao nhiêu đi nữa, con nghĩ cái công đức có tạo ra cũng không thể nào mà gánh nổi cái tội cô đã gây ra đối với việc cô mắng chửi và đuổi tăng ni ra khỏi chùa. Qua câu chuyện này, xin thầy cho con biết làm sao để mà dạy cho cô ấy một bài học, để cô ta bỏ được cái ngã quá lớn của cô, để ngôi chùa được thanh tịnh và hòa thượng cũng như các tăng trong chùa được yên ổn mà tu hành. Cô này có đi nói xấu các tăng trong chùa với Phật tử nhiều lắm. Con nghĩ cô tội nhiều hơn phước, đúng không thầy? Con kính chúc thầy thân tâm thường an lạc, sức khỏe hạnh thông để tiếp tục hướng dẫn Phật tử chúng con trên bước đường tu hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thầy đừng nói tên con ra, vì nói ra con sẽ bị đuổi. Bây giờ để tôi nghe câu này, cái tôi khô cổ rồi, tôi muốn nổi sân rồi. Hôm trước tôi nói vụ ông Trân Quang, tôi xin Phật có 5 phút. Thì có một số Phật tử họ mới gọi vô, họ nói thầy xin có 5 phút mà con thấy thầy nói về ông Trân Quang tới 1 tiếng rưỡi. Vậy là thầy nói láo, thì nói cô hiểu lầm rồi. Mà 5 phút trên cõi cực lạc nó lâu lắm. Tại vì một ngày một đêm có cõi cực lạc nữa là bằng một đại kiếp chứ này. 5 phút mà nói cho đúng đó, là 1 tiếng rưỡi còn rẻ, chứ nói tới 15 tiếng lận. Thật ra đó, bây giờ tính sao quý vị? Đây là cái tệ nạn của những vị đại thí chủ. Khi mà họ bỏ tiền ra họ cúng thì họ muốn thao túng cái chùa đó theo ý của họ. Thì bây giờ để cho theo luật dân chủ, cái này là cái chuyện mình không, cái chuyện này thầy cũng không có thù oán, cũng không nói tên cái ngôi chùa, cũng không nói cái pháp danh vị hòa thượng này ra, để tránh trường hợp có thể cô này cũng có thù oán gì với vị hòa thượng này. Nhưng mà nêu cái trường hợp này ra thôi. Có thể cô này cổ nói đúng mà có thể cô này nói sai. Thì bây giờ mình dựa theo cái tinh thần khách quan là cái cô này cổ nói cái có một ông hòa thượng vì nhận sự cúng dường của một vị cô đệ tử quá lớn mà 30 năm nay cô không có chồng. Cô theo hòa thượng từ lúc hòa thượng còn đại đức. Bây giờ hòa thượng lên tới hòa thượng rồi, đại đức lên hòa thượng. Rồi bây giờ cô này cổ nắm hết thao túng ông thầy nào từ Việt Nam bảo lãnh qua giúp hòa thượng. Mà chịu luồn cuối cô thì cô để ở, cô nào không chịu, ông nào không chịu, bà sư cô nào không chịu thì cô đuổi ra. Thành ra cô này cũng có vẻ bất mãn và cổ cũng thấy rõ là cái tội cô này nhiều hơn cái phước. Như vậy nếu chùa Tầm Nguyên chúng ta nó rơi vào trường hợp này thì quý vị xử lý như thế nào? Thứ nhất bỏ chùa đi, để mình cho ông thầy không làm gì làm. Thứ hai là nhắm mắt, có mắt mà như đuôi, có tai như điếc, để vô đây chỉ làm việc với ông Phật thôi, còn cổ muốn làm gì cũng làm. Rồi thứ ba là sao? Là bỏ chùa. Thì bây giờ quý vị tự ý, nếu trường hợp chùa Tầm Nguyên xảy ra như vậy, quý vị sẽ xử lý như thế nào? Ai có ý kiến? Con chuẩn bị microphone đi coi, có ai có ý kiến? Không có ai có ý kiến hết phải không? Nếu chùa Tầm Nguyên mình xảy ra như vậy thì sao? Ở trong này tuổi dần không à? Đây nè, rồi con đưa cho chú Nhân, con đưa cái đó để nó vào trong cái ta nghe nha. Bấm lên.
Nam mô Di Đà Phật. Con xin có một chút thiện ý. Theo con nghĩ mà cái nếu mà thật sự mà có một cái người như vậy, đó là phạm cái tội vô gián rồi, rất là tội nghiệp. Tại vì nếu việc phá cái sự hòa hợp tăng cũng như của Tam Bảo tăng già. Nhưng mà riêng con nghĩ nếu mà chùa Tầm Nguyên mà xảy ra như vậy, con xin lỗi, thì chắc chắn con cũng đi chùa. Tại vì con đi chùa đến vì Phật, vì Pháp, chứ không phải vì cái người ở chùa. Nếu mà cái người thân được thì con sẽ không thân, còn nếu không được thì con cũng một mình quét lá đa trong chùa, con lại Phật rồi con đi về.
Đó là ý kiến của chú Nhân, một nam Phật tử của chùa Tầm Nguyên. Còn bên nữ mấy con cọp đâu rồi? Chùa Tầm Nguyên này cọp, chắc lúc này cọp chu tập tu hết rồi. Rồi nói đi.
Dạ, A Di Đà Phật, con là Trần Thị Thu Vân. Con chưa có pháp danh, tuy là con đến chùa với thầy. Xin lỗi con kính thầy và kính thưa quý thưa quý cô quý bác cũng như mấy anh chị. Theo như chùa Tầm Nguyên mà rơi vào cái tình trạng đó thì con không biết làm gì hơn. Con vẫn đến đây tiếp tục là làm công nhưng mà không biết được quả hay không. Con xin thầy cho con hát một đoạn, con tự sửa được không?
Được. Dạ. Cho tặng pháo tay.
Nếu mà con có hát khó nghe xin vui lòng nghe đỡ đi nha. Ok. Nếu một ngày thầy được vãng sanh, còn có chúng con ở lại với Trần, người theo tiếng chuông về với Di Đà. Ôi thôi muôn đời thế gian sầu đau, Đức Địa Tạng Vương ơi, Đức Địa Tạng Vương làm sao cứu cho kịp. Vì một người vãng sanh, trăm ngàn người vô minh, nên cứu hoài cứu mãi không hết được đâu. Nay con cuối xin ngài cứu tiếp. Có một ngày Phật xuống thế gian, nhìn thấy chúng sanh ôi thôi lắc đầu, vì nó quá sân lại thêm cứng đầu, cho nên đồ hoài đồ mãi không xong.
Rồi hay quá. Đó là một con cọp cái của chùa Tầm Nguyên. Ô, con mèo à, chuột chưa thành mèo rồi. Hồi xưa mà mấy cô bà mà có con gái tuổi dần sao? Khi mà đi gả chồng dạ con tôi tuổi mèo, phải không? Nhưng mà con mèo là cha của con cọp đó. Thật ra còn ai có ý kiến nữa không? Hết rồi thì bây giờ có ai? Rồi mời đưa.
Nam mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, con là Diệu Nhân. Thưa thầy, con có tí ý kiến là con nghĩ là chùa Tầm Nguyên mình không thể nào có những cái chuyện nó xảy ra, tại vì tất cả những Phật tử tới đây trước khi tu là đã cái ngã đã bị thầy chặt hết trơn rồi. Con nói thật thầy, tại vì tụi con nghe kinh thầy là tụi con bỏ hết cái ngã, thành con tin là không có ai dám có một cái chút nào trong đó, mà nếu có thì con nghĩ là thầy cũng không có để yên như vậy được.
Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn. Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe. Sở dĩ tại sao mà thầy không nhận tiền cúng dường? Rất nhiều Phật tử ở các nơi mà khi biết khi thầy đi thuyết pháp, rồi vừa rồi thầy giảng ở bên Phá Tu Tâm Ba, giảng xong thì Phật tử ở Florida cúng dường, thầy cúng lại cho cái chùa mà cho chúng ta vào đó để giảng pháp, thầy không có lấy một đồng. Rồi có nhiều vị Phật tử họ nói thầy là cái ruộng phước điền, tại sao thầy không nhận mà thầy phải đi làm? Vì thầy biết Phật tử đời mạt pháp không phải là cấp cô độc. Cấp cô độc á, trải vàng ra hết hàng trăm lượng vàng, hàng triệu lượng vàng để trải hết một cái mẫu đất của Thái tử Kỳ Đà, là quyết mục 100 mẫu đất mà trải vàng lót hết mà không có một lời nói, nghĩa là tôi gì có tôi mà mới có cái tỉnh xá kỳ hoàng. Mà ngài rất là khiêm nhường. Thành ra thời đó quý vị thấy không, thời này không có nhân cấp cô độc. Nếu thầy mà nhận tiền từ cái chùa này mà thầy nhận của cái nhóm nhà giàu á, thì cái nhóm nhà nghèo á, lần lần họ sẽ mặc cảm và họ sẽ bỏ thầy đi. Đương nhiên rồi, bây giờ nhóm nhà giàu á, vô nó nói thầy đi cái xe đời 88 cũ quá, con mua cho thầy chiếc Lexus hay LS 400 hoặc là cái Mercedes 500. Là bắt đầu cái nhóm nhà nghèo nó đi xe bus nó xuống, nó nói trời ơi, mình thấy ông thầy giờ ông đi Mercedes lắng con, con rùi té cái cũng đậu cái cũng té. Mà như vậy bắt đầu nó tuổi rồi. Thì như vậy có thể là cái bà chủ mà cúng cho thầy cái Mercedes đó, cái bà chủ mà giúp cho thầy Đao Phê Minh, bà không có cái thái độ là bà bậy bạ nữa. Nhưng mà vô đây tự động bà vô á, bà bưng cái bình bông lên. Rồi á, cái bà nhà nghèo chỉ cần để cái bình bông mà không đúng hướng cái bà nói: "Này, đông bình tây quả." Tại sao mà để là tây bình đông quả? Tức là bà theo cái luật mà đông bình tây quả, bà nói một câu đó là cái bà kia nó bà này làm chủ chùa rồi đó, phải không? Từ đó cái đông bình tây quả ông Phật ông đâu có nói đâu, mà do các nhà nho họ đặt ra. Rồi xưa bài nay làm, rồi xuống dưới vô tình á, cũng một cái bà nhà nghèo bà nói câu đó đó, thì cái người già nghèo họ không có tuổi, mà cái bà chủ tiệm vàng bà nói câu đó là cái bà nhà nghèo bà tuổi, bà sẽ xách âm đầm xách cái vỏ điện bà bỏ chùa bà đi đó. Rồi xuống dưới ăn, cái bà nhà giàu này á, bà lại là ăn nhiều chất bổ, bà cholesterol. Rồi vô tình á, cô Hạnh Phước á, là trường trảo của chùa này á, chiên đậu hũ rồi nó dầu mỡ nhiều chút. Hạnh Phước à, bữa nay sao chiên dầu mỡ nhiều quá vậy, nhưng mất đừng chiên lại. Nếu mà gặp một cái người nhà nghèo nói thì Hạnh Phước không giận. Nhưng mà gặp cái bà chủ tiệm vàng nói là Hạnh Phước nói sống để bụng chết mang theo, và nó ỷ nó có 50.000 nó bỏ Đao Phê Minh giờ nó lối. Thấy chưa? Thành ra đó, ông thầy trụ trì là làm dâu trăm họ. Nếu mà ổng mà chỉ trích cái bà nhà giàu đó, thì nhà giàu bỏ đi đó, thì nhà nghèo không thì mới mất tiền đâu đóng thế, tiền đâu đóng tiền điện, tiền đâu để mà chi cho cái chùa. Thành ra ổng cứ ổng ờ thì nhà nghèo giận, mà lấy lòng nhà giàu thì nhà nghèo giận, mà lấy lòng nhà nghèo thì nhà giàu bỏ đi. Vì lý do đó thầy Thông Lai không nhận tiền donation của quý vị là đã nhìn thấy cái cảnh này rồi. Bởi vậy thầy mà nhận tiền lên đây thầy dám nói không? Há miệng là mắc quái. Thầy nó không nhận tiền ai thì nó thầy nói thoải mái lắm. Muốn đứa nào có lỗi là cứ móc ra nói à, không có sợ đứa nào hết. Mà cũng không đứng trên chùa cũng chả sợ. Tại vì mấy ông nào mà ngu đứng trên chùa đó thì hả, mà mình nó không đóng là mình bad credit là mình tiêu. Còn thầy không đóng hả, mà thích thì thích, không thích nửa đêm là tôi dọn cái bộ đòn cái tọa cụ rồi đem cái ông Phật là tôi đi rồi. Có dính cái gì đâu. Phải không? Không đứng trong bo director, đứng trong cái bo thì phải chờ có một năm mới chạy khỏi cái chùa này. Còn không đứng thì nửa đêm là coi như là cuốn gói lên đường viết lại lá thơ tuyệt mạng. Hả? Có tính ý kiến gì? Không. Ý tôi nói là vậy đó. Thành ra quý vị thấy thầy núi khôn hay là dạy? Thầy núi dạy quá đi chứ hả? Chùa cũng không thèm đứng. À, thủ quỷ cái băng ác khao cũng không thèm đứng. Phải không? Rồi chả đứng gì hết trọi. Thành ra, nhưng mà nói cho quý vị nghe, tại vì cái đó là cái tinh thần lục hòa. Thành ra quý vị thấy rõ ràng không? Cái chùa mình là cái chùa ba chân. Thầy Thông Lai đóng 1/3 Phê Minh 600 mấy, cái nhóm nhà giàu đóng 600 mấy, rồi cái nhóm mà nhà nghèo, cái nhóm mà coi như là ăn tiền bệnh ăn tiền già thì họ cũng đóng được, nghĩa là mấy chục người họ đóng vô cũng được 1/3. Thì như vậy là cái chùa ba chân là cái chùa có đại chúng, phải không? Từ đó không có ai mà nắm quyền hết. Tại sao nước Mỹ nó lại được là mạnh? Vì nó có hành pháp, lập pháp và tư pháp. Thì chùa Tầm Nguyên chúng ta có băng nhà giàu, băng nhà nghèo và có ông thầy núi chia ra, như vậy là huề, phải không? Ông thầy núi không thể lấn quyền nhà giàu, mà nhà giàu không thể lấn quyền, tại vì khi ra biểu quyết mà nhóm nhà nghèo và nhóm thầy núi cộng lại thì thắng nhóm nhà giàu, tức là cái gì cũng lấy 2/3. Từ đó là kinh nghiệm xương máu của những ngôi chùa khác. Thật ra bây giờ nói khó lắm cô à. Bây giờ nè, cách nào để cô sửa hoặc cải hóa của cô đó đi. Mình á không thể bắt người ta, nghĩa là cải hóa được, nhưng mà bây giờ cô cải hóa tâm cô dùm cái. Cũng như Lục Tổ Huệ Năng khi bước vào một cái ngôi chùa, ngài thấy hai ông tăng cãi nhau, ông này nói cây gió nó động, ông kia nói cây phướng nó động, ông kia nói không phải, cây phướng này lung lay là tại gió, ông kia nói không phải, gió làm gì động, cây phướng động. Thì Lục Tổ Huệ Năng nói, gió không động, phướng không động, tâm của hai ông tăng động. Cũng vậy, cô này, cổ làm chủ chùa, cổ ăn hiếp người, thì cổ đã động, cổ mang tội, cô vô đây tâm cô đừng động, thì cô vẫn là được phước vô lượng. Mình đến ngôi chùa đó Phật tử tu hành tinh tấn, thầy trụ trì đàng hoàng, rồi không có những người ỷ thế cúng dường rồi lấn hiếp những người nghèo, thì là mình tu một ngày một đêm tại chùa đó, phước có 50 đô thôi. Mà vô cái chùa quậy đó, cái bà đó bà dữ dằn vậy đó, mà mình vẫn niệm Phật, vẫn thanh thản thì phước tới 1.000 đô lận. Có phải Đức Phật nói không? Tu một ngày một đêm tại cõi ta bà này bằng 100 năm tu trên cõi cực lạc. Vì sao? Vì trên cực lạc có ăn mày không? Làm gì có ăn mày? Rồi trên cực lạc á, ai cũng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Làm gì có cái chuyện mình vô đây mình nhìn con mẹ đó cái lỗ mũi nó sửa là xấu hỉnh bày đặt. Thấy không? Ở trên đó ai cũng mũi cao hết rồi. Con mẹ đó cái miệng trái ấu mà bày đặt sửa thành cái trái gì? Cái tim. Nó thấy mà ghét. Phải không? Ăn rồi cái nó sưng, con mẹ đó xâm môi rồi ăn chảy dòng về làm cái gớm á. Trên đó làm gì có cái chuyện đó. Ở đây tôi nhìn tôi thấy hoài bà nào mà đi Việt Nam sưng bơm về cái bà, cái miệng về ăn nó sưng tù dù đáng đời. À, ở trên đó làm gì có ai cũng là mắt bồ câu, mũi dọc dừa, môi trái tim. Thành ở trên đó làm gì mà tạo nghiệp. Ở dưới này bữa nào mà ban nhà bếp thử bữa người đi sửa mũi người cao mắt vô là nó nói cho nghe. Phải không? Rồi trên đó người ta có tha tâm thông, có thiên nhĩ thông rồi. Ví dụ như hai cái ông dân cực lạc đang đứng ở góc kia, họ xù xì nhau. Họ nói nhau thì cái dân ở trên này là mình không hiểu thì mình nghĩ tưởng là nói xấu mình. Nhưng mà trên đó nói gì ta hiểu hết rồi. Chẳng cần giải thích cho sáng đó, 48 lời nguyện đó. Còn đây phải giải thích, phải phân bua. Tôi nói chuyện riêng, đằng này tự nhiên đang ngồi đây, hai người đang ngồi nói xù xì cái mình đi ngang cái nói im. Đó, nó nói xấu tôi. Từ đó là bắt đầu ghim gút, là lên án. Thành ra ở cõi cực lạc mà tu 100 năm mới bằng ở cõi ta bà này tu có một ngày một đêm. Cũng vậy, cô ở ngay cái chùa đó, cái cô đó cô ỷ thế cô quậy thầy trụ trì. Nhưng mà cô quậy mà cô không quậy, cô nhìn vào cái cô đó nghĩ cô ta là Bồ Tát. Có thể là cô thị hiện làm những việc như vậy để cho mình thấy mà mình thấy rõ mà mình không làm nữa. Tại vì cô là cái người hy sinh, đi trước sụp hố sụp hầm để mình thấy cái hố cái hầm mình né. Cảm ơn không? Phải không? Từ chỗ đó mình vô đây mình thấy cái bà nào quậy, tức là cái bà đó là Bồ Tát thị hiện để cho mình thấy cái đó là bậy mình không làm. Đúng không? Thì như vậy là phước vô lượng. Cô sửa tâm cô thì dễ chứ cô bắt sửa tâm của cái người bạn đạo khó lắm. Cũng như ông xã của mình biểu ổng sửa theo cái ý mình không được. Thôi giờ mình sửa cái ý mình đi. Mà sửa ý mình cái duy nhất là buông xuống xả bỏ. Hả? Ổng nói một câu mình sống để bụng chết mang theo. Biểu ổng đừng nói nữa thì ổng cứ nói. Nhưng mà buông xuống xả bỏ. À vậy thôi. Thành ra tôi nói tôi không có cách nào mà tôi chữa được. Còn hỏi có cách nào để mà trừng trị cái bà này, làm sao mà trừng trị? Chúng sanh đời này nếu mà ai cũng như là cấp cô độc, cúng chùa rồi quên hẳn thì là cái đời chánh pháp rồi. Đời này là đời mạt pháp. Nếu mà ai cũng như vậy thì mấy ông giảng sư mất dốt hết. Phải không? Cầu an cầu siêu là ế hết rồi. Tại vì ai mà cũng ngon lành thì chết cái là cõi trời nó lên trển hết rồi. Làm gì mà tôi có, nghĩa là có thời cầu an cầu siêu. Nhờ có cầu an cầu siêu quý vị mới có hưởng sái, mới có đồ ăn đó. phải không? Như vậy là ta chúng cảm ơn những cái bà mà tu hành không ra gì, bà mới đọa địa ngục, bà mới báo, bà về bà báo mộng. Trong cái mùa địa tạng này là có phải là bao nhiêu người báo mộng? Thứ nhất là cô dân nè, cổ được. Thứ nhất là bà chị của báo mộng nè, mình cũng được một chầu hưởng sái của cổ. Rồi kế đó là ai của cô dân nữa? Tôi nhớ cô dân là 2-3 người báo mộng. Thì chùa mình mà có bao nhiêu người lên thiên đàng á, thì làm gì mà mình được hưởng sái để cầu an cầu siêu, mà có những bữa cơm chay ngon lành, phải không? Thành ra người đó là người ân của chúng ta đó. Có phải lâu nay các chùa mà sống được nhờ cầu an cầu siêu không? Hả? Chùa nào mà cầu an cầu siêu là mới có tiền. Thì nó mà nó thành Phật hết thì chúng tôi là thất nghiệp hết rồi. Nhờ vậy mà mới có cầu an cầu siêu, phải không? Rồi cái người mà bán vàng mã nó cũng hưởng sái nữa, phải không? Rồi cái người mà bán áo tràng nó cũng hưởng sái. Rồi cái người mà in kinh án tống nó cũng hưởng sái. Thành ra tất cả đều có lợi, hiểu như vậy rồi thì cảm ơn hết. Người nào tu đàng hoàng thì người đó mình thương một, mà người nào tu bậy là mấy mốt cái thứ này mấy mốt đọa địa ngục thì nó cũng báo nó mộng nè. Thành ra là nó báo mộng, là nhất là chùa Tầm Nguyên chúng ta bây giờ là chùa International. Ở trong này bên Pháp cũng có qua đây ngồi nè, Phần Lan cũng có nè. Mai mốt là chúng ta tha hồ mà hưởng sái của năm châu bốn biển. Không nở bề dọc cũng nở bề ngang, phải không? Từ đây cảm ơn đi, phải không? Nhờ mấy cái người này mình mới có lễ cầu an cầu siêu chứ. Có thì làm gì, họ thành Bồ Tát hết thì mình mất dốt rồi. Tất cả chúng sanh ở đây mà đứa nào nó ra đời, nó đẻ ra nó là tiến sĩ bác sĩ thì làm gì có mấy cái trường đại học, hả? Phải không? Đó. Khéo vậy là Minh Châu sau này nó bị mất dốt sao, phải không? Nhờ cái hạng đó mà sau này Minh Châu mới vẫn còn tiếp tục cầu an cầu siêu, phải không? Ừ. Thôi nhiều quá, để thầy coi nửa tiếng rồi, thầy trả lời hết nửa tiếng rồi, thôi để còn nhiều lắm, có viết thư gửi này đâu cho đủ loại hết. Bây giờ thầy xin lỗi những cái bài pháp mà trả lời thì nửa tiếng đã xong rồi, thầy đi vô bài pháp để nó hết giờ. Nhắc lại những cái vị nào mà đã nghe cuộc đời ngài Ca Diếp từ cái từ 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì quý vị nắm rõ. Những vị nào chưa nghe thì vào trong cái trang web của chùa Tầm Nguyên .o để mà download, hoặc là Tầm Nguyên Temple .o, hoặc là mỗi tuần thầy đều phát dĩa, hồi sáng thì thầy phát cũng cả trăm mấy chục dĩa mà lấy hết rồi. Thì nhắc lại là cái bà vợ của ngài Đại Ca Diếp tên là Diệu Hiền, sau khi chia tay với chồng thì ngài Ca Diếp mới nói em ở lại quản lý gia tài và nên phân phát tài sản cho gia nhân để mà anh đi tìm minh sư. Sau khi ngài tìm minh sư được thì lúc đó Đức Phật chưa cho người nữ vào tăng đoàn, do đó bà nóng ruột quá, bà đem tài sản bà chia hết cho mấy ngàn công nhân, rồi bà theo cái nhóm Hòa Lõa Thể ở trần ở chuồng để mà đi tu hành đó. Thì nhắc sơ vậy, và sau đó bà, khi mà ông Ca Diếp tới cái ngày Đức Phật nhận người nữ vào tăng đoàn thì ông Ca Diếp mới về mời bà đi lại quy y để mà cải từ cái đạo Lõa Thể qua làm Bạch Tỳ Kheo Ni. Thì bà bị khổ sở, thì quý vị nhắc lại để không mất thì giờ. Và Phật dạy: này Diệu Hiền, con đừng có buồn, con hãy lấy cái đề mục thiền quán, lấy cái khổ bị thị phi khen chê là từ đâu mà có. Khi nào con tìm ra cái duyên nhân đau khổ là do chấp ngã, chấp danh chấp tướng mà có, thì con sẽ hết khổ. Có phải trên cái thế gian này tất cả cái khổ từ đâu mà đến? Cái khổ của bà già chồng là do chấp ngã, cái khổ của nàng dâu là do chấp ngã, cái khổ của chàng rể là do chấp ngã. Trên đời này nếu không chấp ngã, cái chỗ nào mà nó đến khổ đây quý vị? Có phải chấp là gốc khổ không quý vị? Hả? Chấp là gốc khổ hay không? Chúng ta nấu ăn, ở trong cái chùa này 80 người ăn, thì cái lưỡi của quý vị và lưỡi của ông xã quý vị, lưỡi của mấy đứa con quý vị nó đã khác nhau rồi. Làm sao một cái người đầu bếp chùa Tầm Nguyên có thể nếm vừa lòng hết 80 người Phật tử ăn trong một bữa ăn trưa? Do đó chúng ta chỉ cần 60 người khen, 20 người chê là chúng ta thỏa mãn rồi đó. Đừng có bao giờ đòi hỏi được khen 100%. Ngay cả Đức Phật Thích Ca mà còn bị chê thì chúng ta là người trần phàm phu, làm gì mà không bị chê quý vị? Nếu chúng ta xả được cái chấp thì dù có ai khen chê cũng đều hết khổ. Khi con phá được cái chấp ngã thì sẽ hết khổ, thì con sẽ không còn bị thị phi chi phối. Qua sự khai thị đó, bà Diệu Hiền vợ của ngài Đại Ca Diếp trở về tỉnh xá suốt đêm không ngủ, nhập định và bài khai mở trí huệ tệ giác và tìm thấy tất cả những khổ đau do tâm chấp ngã mà ra. Tại sao ngày xưa mình theo cái nhóm ngoại đạo lọ thể, mình có thể ở trường đi ngoài đường bị thanh niên chọc mình không giận, mình không thấy xấu hổ, mà giờ này quy y Phật rồi, Phật dạy là phải đắp y áo đàng hoàng, nghĩa là giữ oai nghi ra đường, thì mình ra đường bị thanh niên chọc là mình lại mắc cỡ. Cũng ngày đó, hồi xưa theo ngoại đạo ở trường đi ngoài phố lại không mắc cỡ, mà giờ này theo Phật rồi, Phật dạy là tỳ kheo ni phải y áo nghiêm chỉnh, đi phải nhìn xuống đất 7 bước là đi không được ngó qua ngó lại, rồi đi bị thanh niên nó nói bà tỳ kheo ni hồi xưa bà ở trường, bây giờ bà bày đặt, bà muốn tôi cúng cơm thì bà phải ở trường đi. Mà hồi xưa tại sao tự mình cởi đồ mình ở trường mình không mắc cỡ, bây giờ bị nhóm thanh niên nó nói mình mắc cỡ. Cũng như bây giờ nè, quý vị đang để tóc đó, như là mấy cô gái nè, mà quý vị lỡ đi uống tóc mà hất hư cái quý vị giận con thở tóc không? Giả sử bây giờ quý vị đang để tóc dài nè, rồi quý vị đi hất tóc vô tình con thở tóc nó hất sao cái nó hất cái bị gì cầu trọc luôn, thì quý vị có thể là muốn, nghĩa là muốn kêu cảnh sát bắt cái người thở tóc có không? Nhưng một ngày nào đó quý vị giác ngộ, quý vị vô chùa, quý vị đưa cái đầu nhờ thầy Thông Lai xuống tóc mà vui vẻ hoan hỷ nữa, có phải không? Có phải là do cái thành kiến, cái chấp sai mà ra không? Đó. Thấy tất cả khổ đau do tâm chấp ngã mà ra, đến sáng mai thì bà chiếu kiến ngũ uẩn giai không, bà thấy rõ cái thân này là không thật, thì qua hết thải khổ ách. Bà tìm đến Phật đảnh lễ và nói bạch Như Lai, con từ nay sanh đã tận, việc làm đã xong. Sanh đã tận tức là những cái mà nó phát sanh ra, tham sân si phiền não là cái nhân để đi vào dục giới, sắc giới, vô sắc giới con đã hết, và việc làm con đã xong. Bạch Như Lai, từ nay con sanh đã tận, việc làm đã xong, chỉ còn lưu lại cái báo thân tứ đại này, có một đời kêu là củi hết lửa tắt, con sẽ nhập vô dư niết bàn. Khi một cái vị A-la-hán chứng quả, Phật gọi là gì? Hữu dư niết bàn, tức là chứng quả thánh A-la-hán rồi mà còn dư lại cái báo thân này, kêu là hữu dư niết bàn. Và khi nào mà họ nhập diệt, họ đốt cái thân này, thì họ kêu là vô dư niết bàn, nhập vào cõi niết bàn. Còn cái tâm thức mà không còn cái thân tứ đại này, họ vẫn có thấy nghe hiểu biết, vẫn có ngũ nhãn lục thông, nhưng mà không phải suốt ngày phải lấy nước đổ vô, lấy phân đổ vô, lấy đất nước gió lửa bồi dưỡng cho cái thân này. Đó. Đức Phật xác nhận tỳ kheo ni diệu hiền đã chứng quả A-la-hán, từ nay là bậc vô học. Bậc vô học là không cần phải học hỏi nữa, vì bà đã học tới cái chỗ là thoát ly sanh tử, kêu là vô học. Còn chúng ta đây là bậc hữu học. Nhớ. Và Phật khen ngợi bà là người có túc mệnh thông đệ nhất. Bà này sau khi chứng quả rồi, bà nhớ lại là vô lượng kiếp bà làm cái gì. Ngài Mục Kiền Liên thì thấy xa vô lượng kiếp. Ngài A Na Lực thì cũng, Ngài Mục Kiền Liên là thần thông vô lượng, có thể bay lên cõi trời, có thể xuống địa ngục. Các vị khác có thể có giới hạn. Rồi Ngài A Na Lực là thiên nhãn đệ nhất, có thể thấy toàn thể thế giới giống như mình cầm trái bom trong tay. Mà bà Diệu Hiền này túc mệnh thông đệ nhất, bà thấy vô lượng kiếp, kiếp đó bà làm nhà giàu, kiếp đó bà làm nhà nghèo, kiếp đó bà làm chó, kiếp đó làm bò, bà thấy hàng tỷ tỷ lần như vậy. Thành bà là cái người có túc mệnh, nhớ lại vô lượng kiếp mình làm cái gì, đệ nhất trong tăng đoàn thời đó. Như vậy tôn giả Đại Ca Diếp đã hoàn thành lời hứa với vợ, cả hai đều thoát dòng tục lụy. Đó, hoàn thành cái lời hứa là cả hai đều thoát dòng tục lụy. Nhờ cắt ái ly dục mà được giải thoát. Còn chúng ta không cắt ái, không ly dục thì sao? Chúng ta còn nhiên liệu để đi vào luân hồi sanh tử. Còn Ngài Ca Diếp và cô Diệu Hiền nhờ 12 năm chung giường mà không có chuyện vợ chồng, rồi sau khi tìm đạo được thì trở về dẫn vợ mình đi tìm gặp Minh Sư. Và nhờ cắt ái ly dục mà hai người đã được quả A-la-hán, không còn nhiên liệu để trở lại cái cõi đời chúng ta. Còn chúng ta vì ái vì dục mà khổ ải dạng trùng ba, sanh sanh tử tử không có ngày chấm dứt. Trong khoảng thời gian kể từ khi quy y theo Phật, tôn giả Đại Ca Diếp luôn luôn tìm đủ mọi cách để tạo phước báo cho thành phần dân chúng nghèo khổ, bằng cách ngài thường tìm đến các khu nhà ổ chuột ở ngoại ô thành Vương Xá để khất thực. Mặc dù ngài bị Đức Phật quở trách là khất thực mà tâm thiếu sự bình đẳng, tức là Ngài chuyên môn dành cái phước nhận đồ ăn của nhà nghèo để tạo cho các bà nhà nghèo này kiếp sau được giàu. Phật quở mấy ông là không bình đẳng. Nhưng Ngài thường tác bạch với Đức Phật như sau: Bạch Đức Thế Tôn, những chúng sanh thuộc giai cấp nghèo khổ này do đời trước không gieo tạo nhân bố thí, cho nên đời này bị quả báo nghèo khổ. Còn ngày này đến giờ thọ trai, đều tìm đến các khu dân cư nghèo khổ này để làm ruộng phước cho họ, để đời sau họ sẽ được gặt hái những quả lành tốt đẹp hơn. Một hôm tôn giả A Nan nhìn thấy trưởng lão Đại Ca Diếp tuổi đã trên 200, y áo rách nát lại chuyên nhận đồ cúng dường của nhà nghèo, cho nên phần ăn của trưởng lão Đại Ca Diếp chỉ là cơm hẩm hoặc là cháo thiêu, khiến cho thân thể già nua của Đại Ca Diếp đã tiều tụy lại càng thêm ốm yếu, ai trông thấy cũng phải động lòng thương xót. Và tôn giả A Nan liền kể lại một câu chuyện khất thực đầy cảm động của trưởng lão Đại Ca Diếp cho toàn thể đại chúng nghe. Và tôn giả bắt đầu tường thuật đầu đuôi câu chuyện như sau: Một bữa nọ, tôi theo sau trưởng lão Ca Diếp để vào thành Dương Xá khất thực. Cho kịp giờ thọ trai, trên đường đi khi vừa bước đến cửa thành Vương Xá, thì tôi thấy một bà lão ăn mày ốm yếu, thân thể của bà chỉ toàn là da bọc xương, lại thêm toàn thân đều bị ghẻ lở trông rất là thảm hại. Bà lão ăn mày này nghèo đến nỗi không có lấy mảnh vải để che thân, bà ta dùng lá chuối khô quấn tạm thay cho áo quần. Trên tay bà đang cầm một cái muỗng dùa đựng độ chừng 1/3 muỗng dùa là toàn là nước cháo lỏng. Quý vị biết muỗng dùa không? Tức là mình nạo dừa rồi còn cái muỗng, chứ không được nghèo đến nỗi mà không có tô ăn mà ăn bằng muỗng dùa. Trên cái muỗng dùa đó chỉ còn 1/3 là nước cháo lỏng, có lẽ là cái loại cháo đã lâu cho nên đã có mùi chua chua rất khó ngửi. A Nan tôi nhìn thấy cảnh này mà xót xa trong lòng nên bước lại gần để hỏi thăm bà lão: Bộ không có con cháu gì hay sao mà phải lang thang đầu đường xó chợ như vậy thưa bà cụ? Bà lão ăn mày chẳng buồn trả lời câu hỏi của A Nan tôi, mà bà sợ tôi cốp đọt cái muỗng dừa đựng nước cháo của bà, cho nên bà tay phải thì cầm chặt cái muỗng dừa, tay trái thì che đậy lại. Chưa hết, bà lão còn tỏ vẻ khó chịu nhìn tôi và quyền rủa như sau: Này mấy cái ông sa môn kia, bộ không thấy tôi nghèo, áo không đủ mặc, cơm không đủ ăn hay sao mà còn mò đến đây để xin khất thực? Tôi không có cái gì để cho ông đâu. Lúc này trưởng lão Đại Ca Diếp đã đứng bên cạnh A Nan tôi và ngài cất tiếng an ủi bà lão ăn mày như sau: Này bà lão, bà có biết tại sao ở trên thế gian này có người thì giàu sang phú quý, cơm áo dư thừa, mà bà lại bị nghèo khổ, cơm không đủ ăn? Xin lỗi thầy, đổi cái thép của cái máy cassette.